loại này là từ vô quỷ di thuật, những cái thuật của từ vô quỷ là cái cách cách thức này. Thì từ vô quỷ là một ẩn sĩ, được một nữ thương, người doanh nhân nữ đó, đã tiến cử vào gặp Ngụy Võ Hầu. Ngụy Võ Hầu khi mà thấy ông này thì rất là cao hứng, nói rằng tiên sinh lâu nay ẩn cư ở trong rừng rú chắc rằng là mệt mỏi khổ sở ghê lắm, cho nên ngày hôm nay tiên sinh mới chịu ra đây để gặp ta. Từ vô quỷ nói rằng tôi đến đó là để vấn an ngài, an ủi ngài, vấn an ngài. Còn ngài thì do đâu mà lại vấn an tôi? Ngài á là khi nào cũng có nhiều những cái dục vọng, muốn làm sao cho mãn túc tất cả những thứ đó, vì vậy mà tăng trưởng những cái mà thương ghét, thương ghét đầy rẫy. Vì thế mà cái thân mạng này phải bị tổn thương vô cùng. Nếu ngài mà muốn vứt bỏ đi á những cái mà dục vọng đó, cùng với lại bỏ đi tất cả những cái thương ghét, tai mắt của ngài á sẽ bị tác động, ảnh hưởng. Cho nên tôi hôm nay đến đây nó là để an ủi ngài. Còn ngài lý do gì mà an ủi tôi? Thì Ngụy Võ Hầu nghe xong thì ngẩn ngơ, ngơ ngác, im lặng không nói. Thì cái ý trước thiên hết cái đoạn này là cái ý là từ vô quỷ đến đó, thì vua nói rằng là cha, chắc rằng là ngài lâu năm nay ẩn sĩ ở trong rừng ông á, rồi khổ hạnh quá, thành ra mệt mỏi, cho nên bây giờ đó mới chịu ra, mới chịu chun ra, tại mệt mỏi quá rồi thì nó mới chịu ra, chun ra đây để gặp, để gặp ta đó, để gặp ta, tức là để mà gọi rằng là vơi bớt đi những cái nhọc mệt, những cái khổ hạnh đó. Thì từ vô quỷ mới nói rằng là đó, tôi mà ra đây đó là cố ý, tôi mà gặp nó quốc vương đó là để cố ý đó, là an ủi cho nghĩa là quốc vương, chứ đâu có phải rằng là để cho quốc vương an ủi tôi, hay là quốc vương an ủi tôi là an ủi điều gì. Còn tôi đó đến đây để an ủi ngài là bởi vì ngài á là hồi nào đến giờ đó làm vua thì có biết bao nhiêu những cái khát vọng, bao nhiêu những cái mà ý muốn thực hiện, thành ra vì như thế đó mà nó tăng trưởng biết bao nhiêu những cái mà gọi rằng là thương với ghét, tắc với thất, rồi những cái đó nó tích lũy, cho nên vì vậy nó hao tổn cho đến thân mạng, cho đến sức khỏe, cho đến tâm thần với lại thân mạng, nó tác động ảnh hưởng. Cho nên vua đó mới là cái người mà rằng là quá mệt mỏi, quá khổ, chứ không phải ông ta là cái người mà khổ hạnh ở trong rừng mệt mỏi đâu, mà vua mới là cái người mà ở trong cái quyền hành, cái ngũ dục nó mệt mỏi đó, mà mệt mỏi mà khổ sở, khổ hạnh, phải chịu đủ những cái như thế đó. Mà vua mà muốn mà trừ đoạn những cái đó đi đó thì thân tâm của vua nó cũng bị tất cả những cái mà ảnh hưởng như vậy. Cho nên vì như thế đó mà hôm nay tôi về đây, xuất hiện nơi đây nó là để cố ý rằng là an ủi nhà vua, tức là khiến cho nhà vua bớt những cái nỗi cơ cực, bớt những cái sự mà khổ sở. Còn mà vua thì trong núi rừng đâu có những cái sự như vậy, thì từ vô quỷ đâu có những cái mà khổ lụy như vua đang bị đâu. Mà vua thì lại xưa nay buồn bã, nói cười không nên lời, không có nói năng, không có cười đó. Thành ra cái cô nữ thương này mới tiến cử từ vô quỷ vào gặp vua để làm cho vua lấy lại tinh thần đó. Cho nên vì vậy bà này mới hỏi từ vô quỷ rằng là ông làm cái cách nào, cái thuật nào mà vua vui cười như vậy, mà tôi thì làm đủ thứ, dùng hết cả thi thư lễ nhạc, dùng hết cả binh pháp của Thái Công ra để mà kể lể nói chuyện cho vua gọi rằng là sung để cho vua gọi là có một cái tinh thần say sưa mà trò chuyện với lại mọi người hay là vui cười như vối. Vua chẳng có thèm cười mà vua cũng chẳng bận tâm. Nhưng mà giờ ông làm sao hay vậy? Thì cái vấn đề làm đó là chỉ có từ vua quỷ nói cái vấn nói kể chuyện rằng là tôi thì là xin thưa mấy lại nhà vua đó là tôi thì biết xem tiếng chó. Chó mà cái loài mà hạ cấp đó, là chỉ biết đó, chỉ biết ăn thôi, còn cái gì cũng có biết làm hết. Thì cái loại chó mà hạ đẳng đó nó thì đồng với lại loài mèo, cái phẩm tính của nó là ngang với mèo, chó và giống mèo thì là chó hạ cấp thiệt rồi, nói ví dụ vậy nhá. Còn loại chó mà trung đẳng đó, là hạng trung đó thì ý chí của nó cao viễn, là giống như rằng là ý chí cao viễn như là cái người mà chỉ có hướng đến trên mặt trời cao thôi. Còn cái loại chó mà thượng đẳng đó, tinh thần của nó rất ư là nghĩa là tập trung, ngưng tụ cho đến độ rằng nó tập trung cho đến độ rằng là nó quên cả thân tâm, tức là nó chỉ có gọi rằng là thấy cái vấn đề đó thôi và nó quên hết cả cái thân tâm của nó đó. Nhưng mà tôi xem cái tướng chó cũng chưa có bằng là tôi xem tướng ngựa, và tôi xem ngựa thì cũng còn chưa bằng là tôi xem tướng gà đó. Thì tôi mà xem xét ngựa từ đây mới bắt đầu nói đến cái tướng ngựa. Tướng ngựa thì hễ mà đường thẳng đó, thì hợp với lại cái cách mà sử dụng dây đó, tức là dây cương giục ngựa. Nếu mà đường mà cong quẹo đó, thì phải tùy theo những cái khúc đó mà chuyển biến đó. Còn khi mà vuông á, đến những cái chỗ mà vuông á thì phải hợp với củ, mà đến chỗ viên thì hợp với quy quy củ quy củ đó. Tức là nó trong một cái vòng gọi rằng là nhất định như vậy. Nó thì dù khi nó chạy vuông hay chạy tròn gì đó thì là nó theo một cái quy củ nề nếp, vì đó là quốc mã. Nhưng mà so không bằng được rằng là thiên hạ mã. Thiên hạ mã nó có một cái khí chất của thiên sinh đó. Thần thái của nó cũng cơ hồ như rằng là nó chẳng biết tới nó nữa, tức là nó cũng quên nó nữa. Hồi xưa là đến cái vấn đề mà hễ cái quên thân kiên tâm là khá lắm á. Mà cứ cứ nhớ đến đến tôi hoài á thì nó suy. Mình giống vua này cứ ngẩn ngơ với tôi hoài thì nó suy. Thành ra khi mà nó mà phóng chạy á, thì nghĩa là bụi cát những cái tung lên ở đằng xa nó. Đó. Mà tung lên đằng sau nó đó, mà không có lúc hết, tức là nó chạy nhanh tung bụi, nghĩa là bụi cá một cái dài dọc dài đó, tại vì nó chạy lẹ quá, nghĩa là bụi chưa kịp lắng xuống là nó đã tung bụi mới. Võ hầu nghe xong thì thấy chuyện cũng vui ha, toàn là ngựa mới chó thành ra cười như tâm tạng cười, khi mà ông Ngụy Võ Hầu này là ông Nguyễn Võ Hầu này là bà con ông Nguyễn Văn Hầu chứ với ông này là với ông bà con với nhau thì bây giờ đó cái khi từ vô quỷ từ biệt Võ Hầu mà đi ra ngoài á, thì bây giờ cái nữ thương này mới nói rằng chứ tiên sinh làm cái cách gì mà hay vậy mà làm cho nghĩa là vua của tụi tôi phải phải cười một cách hả hê sung sướng vậy. Tôi nào không giờ mà muốn làm cho quân vương mà vui cười nào dùng đủ thi thư lễ nhạc cho đến thái công binh pháp thì cũng chẳng có ảnh hưởng tác động gì hết trơn á. Bài hồi nào cũng giờ vua có cười, nhưng mà hiện tại giờ tiên sinh nói sao mà làm cho quân chủ cao hứng một cách nghĩa là quá sức như vậy. Từ vô quỷ mới thản nhiên nói rằng chư bộ rằng là cậu không có nghe đến cái chuyện gọi rằng là cái người mà lưu lãng ở xứ Việt sau, người này ly khai quê hương của mình bao nhiêu năm rồi, cho nên hệ thấy những cái người quen là cao hứng vô cùng. Người mà lìa đất nước 10 ngày một tháng thì hễ mà thấy những cái người mà quen biết đó, là đều cao hứng vô cùng, thấy những người đồng hương đó. Đợi cho đến khi mà ly khai đất nước tới hơn một năm thì chỉ cần thấy một cái người tướng mạo giống như là người mà xứ sở của mình thôi là cũng đủ vui mừng rồi. Còn nếu mà ly khai á, rời đó, mà cái thời gian đó nó rất là dài rồi, thì cái nỗi nhung nhớ, suy tư nhung nhớ đó, nó càng lúc nó càng sâu. Những người mà vào trong những cái khu thâm sơn cùng gốc đó, ở trong những cái nơi mà sâu kín như vậy, vùng sâu vùng xa á, lâu ngày thì hễ nghe thấy có tiếng chân bước chân đi á là đã vui mừng vô cùng, là thích thú vô cùng. Hà huống rằng là anh em thân thích ở bên cạnh, là giống như là những người mà anh em thân thích bên cạnh đó. Một thời gian mà lâu dài ra thì cái thời gian mà lâu dài mà không có cái người nào dùng những cái lời của chân nhân đó, nói chuyện ở bên cạnh vua, cho nên vì như vậy đó mà vua nghe những cái lời nói của tôi mới cao hứng. Tức là đại ý rằng là từ vua quỷ nói thì giống như là cái người người ta vắng cái gì xa đó thì người ta nhớ cái đó. Chẳng hạn như là người mà đi lưu lạc cái xứ của mình lâu xa thì thấy cái người quen đó là mừng. Còn người mà đi lâu xa nữa chỉ thấy nhát thấy một cái người mà giống như là người quen của mình, hay là giống như là những người mà xứ sở của mình, cũng như mình ở một cái xứ chẳng hạn Phi Châu, hay là ở những cái nước nào ở bên Âu Châu mà cái vùng mà nó ít người Á, mình thấy một cái người Á là mình tự nhiên mình cảm thấy mình thân thiện, mình cảm thấy gần gũi, cái tinh thần nó như vậy. Rồi cái người mà ở trong cái rừng sâu trốn vắng mà khi nghe tiếng chân là cũng đã vui mừng rồi, nó có cảm giác rằng là có người tới là mình thấy vui rồi, bất kể người đó là ai mình cũng thấy là vui rồi, có con người. Thì vua đó lâu nay ở bên cạnh vua không có một cái người nào, lâu nay này, bên cạnh vua chẳng có một cái người nào nói những cái lời chân nhân đó, để cho vua nghe. Thành ra vì như thế đó, hôm nay đây tôi nói những cái lời mà những cái lời nói như thế đó là khiến cho vua vui mừng. Như vậy thì cái thuật của Từ Vô Quỷ là khi Từ Vô Quỷ đụng độ mới lại vua là biết rằng là cái công việc của mình là làm sao cho cái ông vua này á ông được vui thích. Tại vì không ai làm được, thì cái làm cho vui thích thì phải biết rằng là cái người đó mà người ta cứ ngần ngần ngơ ngơ, người ta cứ trầm tư mặc tưởng như vậy, người ta cứ có một cái gọi rằng là không có sung mãn đó. Thì đương nhiên mình xét đoán đó, phải biết rằng là người này á cái gì mà xa cách họ, còn những cái gì mà thường làm họ nhàm họ chán rồi. Cũng giống như chuyện Việt Nam mà nói rằng là Chúa Trịnh mà được Trạng Quỳnh mà cho ăn tương trao á, mà khen ngon đáo để đó, là tại vì có bao giờ ăn đâu, không có ăn khi nào hết, thành ra ăn thấy ngon. Thành ra giống hệt như ngài Hư Vân mà nói vô Quang Tử, phải không ạ? Quang Tử mà một ngày đi bộ nghĩa là biết bao nhiêu là dặm, Tối về á thì nằm ngủ ở ở trong một cái mấy cái ổ rơm, xong rồi ăn thì ăn khoai ăn sắn mà khen ngon, mà một ngày đi bộ không biết cơ ma nào mà kể mà không thấy mệt. Mà hồi xưa thì hết lên kiệu thì xuống ngựa đó, không khi nào đi bộ được 2 bước, khi nào cũng có kẻ hầu người hạ khiêng bồng rồi vác, rồi ăn thì cao lương mỹ vị. Bây giờ đây á ăn khoai khen ngon, ngủ ở trên đống rơm á, chứ không phải là giường giường gấm gì, nằm xuống là ngáy o o tại vì cả một ngày nhọc mệt. Rồi ngài Hư Vân hỏi tại sao, tại vì ngài chạy loạn cùng với lại Quang Tử với lại Từ Hy, chạy loạn Bắc Quốc Liên Quân chiếm Bắc Kinh hồi đó. Ngài nói tại sao, dễ thôi, tại vì Quang Tử sợ tử thần, tại vì thần chết đuổi đằng sau, sợ mất mạng, cho nên một ngày đi bộ bao nhiêu dặm cũng được hết. Ăn cái gì cũng được, ngủ ngủ ở đâu cũng thấy thoải mái hết, tại vì mỏi mệt. Đến khi mà Bát Quốc ký hòa ước với lại triều đình nhà Thanh rồi, nó Quang Tử được triệu hồi về kinh rồi, thì tiếp tục đi bộ không được nữa, để tiếp tục ăn khoai hết được rồi, lại phải cao lương mỹ vị, lại phải ngủ trên giường gấm nệm êm đàng hoàng mà không có ngủ ở trong ổ rơm được. Nên ngài Hư Vân kết luận rằng là như thế cũng đủ biết rằng là nếu người tu hành mà quán rằng là tử thần nó rượt mình sau lưng á, mà mình không có chạy bằng chân được, mà mình chạy bằng chính cái trí tuệ của mình, cái mà phát giác ra thực tướng của sự chết với sự sinh, thì là chặn đứng được tử thần. Thì như thế sẽ rút lòng tu hành mà không thấy mệt, mà ngủ làm sao cũng được, ăn thế nào cũng xong. Nhưng mà đến khi bình an rồi mà, thì vua Quang Tử không có làm được như thế. Thì mà người tu mà khi nào cũng cảm giác rằng là mình đang an và sướng thì không làm được những chuyện như vậy, không tu được, không có quán tử thần được đó. Mà cũng không có gọi rằng là coi thường tính chất của ngũ dục là ăn ngủ hay là hưởng để mà gọi là tu hành được. Thế nên ngài Hư Vân mới nói như vậy, mới dạy đồ chúng, mới khai thị nó như vậy. Thế ngài từng chạy loạn với bà Từ Hy Thái Hậu mới lại vua Quang Tử ra khỏi kinh thành Bắc Kinh, cho nên ngài chứng kiến ông vua trẻ đương thời mà trở thành một người hết sức là bình dân, khác hẳn với lại cái khuôn mặt mà khi còn ngồi chễm chệ ở trong cái cố cung. Thì cái câu chuyện này nó là ý nói như thế, nhưng mà còn phải chờ ý kiến mọi người chứ. Nhưng mà nó là nói cái để nói là sư phụ chỉ nhấn cái câu chuyện thôi, là bởi vậy thì từ vô quỷ là biết nói những cái đó mà vua không có nhàm chán, là vua không có lâu lắm rồi vua không có đụng, vua nghe không có biết, không có gì hết, toàn là cứ lêu lôi thi thư lễ nhạc ra lại nhài hoa đó. Thành ra vua chán. Nhưng mà bây giờ cái ý kiến của mình, cái câu chuyện là như thế. Câu chuyện rằng là từ vô quỷ toàn là lôi chó ngựa mèo gà gì đó ra nói đâu, mà vua nghe khoái chí cười. Mà không có nói chuyện gì thánh hiền cái gì hết trơn á, không có đụng gì đến thánh hiền gì hết, cũng chẳng có đụng gì đến nghĩa là thi thư lễ nhạc gì của nho gia hết trơn. Vua nghe chán quá rồi. Cho nên tới yết kiến vua Ngụy Võ Hầu. Ngụy Võ Hầu cao hứng lắm, nó nói rằng tiên sinh, ủa đây này từ vô quỷ tới đây này, cư á lâu năm nay ở trong rừng trong núi cho nên khổ sở vô cùng khổ hạnh á, vì vậy bữa nay mới chịu đến đây để gặp quả nhân. Thì nói theo lối tinh thần kiểu mà vỗ về an ủi, chắc là cực khổ quá bây giờ đến đây gặp. Thì từ vô quỷ nói rằng tôi mà đến đây là để vấn an, để an ủi đại vương chứ không phải là để đại vương an ủi tôi. Vì sao? Tại vì đại vương á thì vì tất cả những cái khát dục ở trong cái cuộc sống á, cho nên thôi thì nghĩa là thương ghét nó dẫy đầy đó. Vì như vậy đó mà tinh thần nó bị thương tổn, cho nên vì như thế đó tôi mới là nghĩa là đặc biệt tới đây để mà an ủi đó. Chứ còn tôi có cái gì để cho đại vương an ủi đâu, ý của Từ Vô Quỷ nói như vậy. Thì Võ Hầu ngẩn ngơ, không có lời để mà đối đáp. Thì một chập sau thì Từ Vô Quỷ mê nói với Võ Hầu là bảo: tôi đây đó là rất biết coi tướng chó, mà chó mà thứ mà bần cùng á đó, thì chỉ biết ăn xong rồi cái gì cũng biết làm hết. Chó mà lại có cái cung cách của mèo, còn cái loại chó mà hạng trung á thì ý chí của nó cao viễn lắm, lúc nào cũng giống như là trông ngóng mặt trời, nhìn một cái cao viễn xa. Còn loại chó thượng đẳng á thì tinh thần của nó ngưng tụ, dường như rằng là nó quên cả tự thân của nó nữa. Thế nhưng mà dù sao thì tôi xem tướng chó chẳng bằng xem tướng ngựa. Đó. Ngựa thì khi mà quan sát ngựa đó, thì ngựa đó khi mà thẳng, đường thẳng thì chạy giục dây cương mà chạy, đường cong đó, thì tùy theo cái khúc đó. Đường vuông, đường tròn thì theo quy, theo củ, đó là quốc mã. Nhưng mà cũng so bằng được thiên hạ mã đâu. Thiên hạ mã thì cái nó có một cái trời sinh ra một cái tố chất, và nó giống như là quên cả cái bản thân mình, cho nên khi mà nó đã phi nước đại á thì bụi tung mù tít từ đằng xa mà không hết. Võ Hầu nghe thôi thì rất là cao hứng, phá ra cười. Thì khi ra ngoài á, thì Nữ Thương mới hỏi Từ Vô Quỷ là: chứ ông làm cách nào mà làm cho vua của tôi cười sung sướng như vậy? Thì Từ Vô Quỷ mới nói, Nữ Thương này nói là: chúng tôi là làm đủ hết bao nhiêu cách rồi, thi thư lễ nhạc cho đến thái công binh pháp gì cũng vô ích thôi, vô hiệu quả. Thì Từ Vô Quỷ mới thản nhiên mà nói rằng là: thì cái thói thường thì một cái người mà bôn ba đi đâu mà xa cố hương á, thì họ sẽ nhung nhớ, cho nên nếu họ xa mà chưa lâu thì họ thấy một người đồng hương thì họ vui mừng cái lắm, nhưng mà nếu họ xa lâu rồi đó, thì họ chỉ cần thấy một cái người giống như cái người mà đồng hương, người cố hương thôi là họ là vui vô cùng rồi. Hoặc là giống như người ở trong chốn thâm sơn cùng cốc, lâu ngày lâu tháng không có bóng người, một khi mà họ nghe cái tiếng lá xào xạc, dường như tiếng bước chân đi, họ cũng đủ hoan hỉ rồi. Họ cũng có cảm giác rằng là tiếng chân người bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho họ vui vẻ rồi, dù là chưa được thấy người. Nội dung vậy á. Thì như vậy thì đại khái rằng là muốn mà nói cho vua nghe, để cho vua vui vẻ đó, thì phải biết rằng là tất cả những cái vấn đề rằng là từ xưa đến nay không có cái người nào mà biết dùng những cái lời chân nhân như vậy đó ở bên cạnh vua mà nói, mà vua không có được những cái mà cảm giác như vậy đó. Cho nên vì như thế đó mà khi mà tôi dùng những cái lời lẽ như vậy tôi nói đó, thì vua cảm thấy thích ý vô cùng, thành ra vua cười. Thì nội dung cái câu chuyện đó, nó là như vậy. Thì nó gọi là cái phương pháp, cái thuật của Từ Vô Quỷ làm sao cho nhiếp phục cái người mà đối diện với mình đó, tức là vua Ngụy Võ Hầu, nó làm cho Ngụy Võ Hầu nó phải rung động. Một cái người mà xưa nay không có chịu rung động, tức là không có biết cười, bây giờ nó thì Ngụy Võ Hầu vui vẻ lắm, cười to nữa. Thì đó là một cái cách nhiếp, một cái cách mà nhiếp đối phương, cho nên nói cái phương pháp nhiếp đối phương nó của Từ Vô Quỷ là cái phương là mới nói đến cái câu chuyện này. Mà bao nhiêu người làm thì thất bại, nhưng mà Từ Vô Quỷ làm thì không có thất bại mà thành công. Thì rồi có ai có ý kiến gì không? Tại cái là Cái là mình thấy những cái vấn đề như vậy ở đây chia ra làm hai vấn đề. Cái thứ nhất là cái vấn đề đối thoại mở đầu giữa từ vua quỷ với vua, xong rồi vua mới ngẩn ngơ cái đã. Đó. Tức là vua cho rằng là từ vua quỷ á, là một ẩn sĩ sống khổ hạnh, cho nên đương nhiên rằng là rất ư là buồn khổ, không có cái gì để vui, không có entertainment. Đó. Thành ra rất là buồn khổ. Anh hôm nay được về kinh thành gặp vua thì tất nhiên đó là một sự an ủi lớn cho từ vua quỷ. Tức từ vua quỷ sẽ được vui. Nhưng mà ngược lại thì từ vua quỷ biết cái sứ mạng của mình là làm cho cái ông vua này vui. Nên từ vua quỷ mới nói với lại Ngụy Võ Hầu, để cho Ngụy Võ Hầu thấy rằng là Ngụy Võ Hầu hiểu sai rồi. Cái người mà không vui á là cái ông vua ngồi trên ngai vàng. Còn tôi, một ẩn sĩ sống ở trong rừng hoang, có gì để không vui? Lý do đó là từ vua quỷ có nói rồi, có bày ra rồi, có bày ra cho Ngụy Võ Hầu nhìn thấy rồi, thành ra Ngụy Võ Hầu mới đáp không nên lời. Rồi sau đó thì bây giờ mới nói cái chuyện mà xem tướng chó tướng ngựa, chuyện vu vơ, chuyện lưu thiên, rồi rốt cuộc á thì những cái câu chuyện đó đó lại chinh phục được Ngụy Vũ Hầu, mà không phải là những câu chuyện như là của Thánh Hiền Thi Thư Lễ Nhạc hay là Thái Công Binh Pháp gì đó. Đó là những cái chuyện mà gọi rằng là xung quanh một vị vua. Thành ra chinh phục được thì đại khái như vậy. Thì bây giờ phát họa trong một cái ý. Hương sắp về đúng không? Từ vô quỷ di tuần như dư vụ mình nêu lên những cái vấn đề chính chính trong cái câu chuyện đó. Nên khi mình xem cái câu chuyện thì mình để ý tới những cái điểm gì đó là cái điểm chính. Giống như hồi xưa dư vụ dạy mấy Phật Pháp, nên là những chuyện thiền tông vô sự dư vụ hay nói là mình phải nắm được đại ý. Khi mà mình nắm được đại ý á thì cái suy nghĩ của mình á nó không có bị mất thì giờ, tức là nó không bị ra bên lề và nó vào chúng thực đề ghê lắm. Người ta mình cứ xem tổ sư thiền sư hay là tất cả những tay mà ẩn sĩ hay những tay mà triết gia kiểu thời xưa cổ đại như vậy đó, những cái lập luận những cái nói năng đó là phần nhiều rằng là họ ngay đề ghê lắm, ngay chúng ghê lắm. Nên khi mà họ đối thoại á hay là họ làm bất kể cái gì, thành ra thì nhiều khi mình nghe cái câu chuyện thì mình phải hồi xưa thì thiền tâm vũ sự hay là những cái mà học kinh điển giữa vụ hay bắt phải tóm tắt đại ý. Rồi hồi xưa học kinh biên giác phải bắt tóm tắt đại ý với đoạn như vậy để làm gì, là để cho là mình biết cái ý chính. Mà khi mình biết cái ý chính rồi đó, mình cũng không mất cái thì giờ về tất cả những cái mà bên lề, mà mình tập trung vào ngay cái ý chính. Thì cái câu chuyện này mình cũng nhìn thấy những cái điểm là như vậy, là điểm rằng là thói thường ở thiên hạ thì suy nghĩ, mà ngay chính cả Ngụy Võ Hầu cũng suy nghĩ như vậy. Tức là những vị ẩn sĩ, đạo sĩ, tu sĩ gì đó khổ hạnh, cho nên đương nhiên rằng là cái đời sống nó rất ư là khổ, có nó khổ hạnh rồi là phải ức chế thân và tâm. Đã. Ức chế thân và tâm, thành ra đương nhiên là khổ ghê lắm. Còn giống như rằng là một ông vua quyền quý cao sang như vậy, không có ức chế một điều gì hết thì đương nhiên rằng là sướng hơn. Anh ra ngay khi gặp gỡ đó, thì Ngụy Võ Hầu cũng đã nêu lên cái điểm như vậy, đã nói rằng ngài sắp bấy lâu nay ở trong rừng vắng á khổ lắm, hôm nay đây mới chịu ra gặp quả nhân. Anh ra vì khổ quá, anh ra đây gặp quả nhân thì sẽ bớt khổ, ý của vua nói như thế. Nhưng từ vô quỷ khẳng định liền, thực tình thì tôi đến đây là để an ủi đại vương, chứ không phải là để đại vương an ủi tôi. Bởi vì tại sao đại vương mới có những cái nỗi khổ? Cái nỗi khổ đó là những cái nỗi khổ của cái sự mà rằng là không phải là ức chế thân tâm, mà là cái nỗi khổ của những cái sự mà đấu tranh trong thân tâm. Tức là suy nghĩ đủ thứ hết, lo Giống như rằng là Khổng Tử nói, con người ta nó khi chưa được thì lo làm sao để được, khi được rồi lo làm sao để đừng mất, thành suốt đời lo. Thì như vậy cái nội tâm nó bị sự xung đột, nó xung đột nội tâm ở bên trong vô cùng, nó bị dày vò vì những cái vấn đề gọi là nan giải suy nghĩ về vấn đề tình cảm, tức là bỏ ai lấy ai, về vấn đề quyền lực làm sao phải duy trì được, không có để bị mất quyền lực, mà làm thế nào mà cho mọi sự nó thuận đủ thứ cái vân vân, tư duy và suy nghĩ như vậy. Thành ra tất cả những thứ đó nó áp lực nặng nề vô cùng lên trên thân tâm, thành ra cái nội tâm nó bị những cái đó xung đột, thành ra bất an, thành ra khổ hơn nhiều. Còn như từ vua quỷ ở trong rừng sâu, có gì để đấu tranh, có gì để lo, một thân một mình, thành ra thân tâm không có một cái sự xung đột nào hết, không có một cái nỗi ưu tư nào hết. Anh vì như thế mà từ vô quỷ mới nói rằng là bề đại vương á thì bị đủ những cái thứ bức bách như vậy, cho nên làm lụy tới thân thể, làm lụy tới tâm thân, chứ tôi thì đâu có cái gì đâu để lụy. Mà một bằng chứng cụ thể nhất là một cái ông khổ hạnh ở trong rừng phải đi về tận tới ngai vàng cung thành đó, để giải tỏa cho một ông đó, hạnh phúc và sung sướng nhất. Đó là cái điều mà cụ thể nhất, phải giúp cho cái ông vua ngồi trên ngai vàng đó đầy quyền lực mà không có áp chế thân tâm gì hết, không có khổ gì hết, không một chút khổ hạnh, được một cái rằng là vơi khổ. Một ông vua phải suy nghĩ rằng là theo cái suy nghĩ của mình, mình cần phải áp chế thân tâm gì hết cho nên mình có khổ. Thì bây giờ đây nó là rõ ràng phải có người ra để làm cho ông vua nó giải tỏa tâm hồn. Mà ai giải tỏa? Tất cả mấy tay mà như Đứ Thương nói ở trong cung, quần thần xung quanh đều không giải tỏa nổi, tại vì tất cả mấy tay đó cũng áp lực, nghĩa là tối đa cũng sống trong một đời sống và một hoàn cảnh đầy áp lực, nội tâm cũng xung đột như vậy, cho nên không làm sao mà giải quyết được cho Ngụy Hoa Hậu hết, mà chỉ có một con đường thôi là đồng bệnh tương lân, là đều bị một cái bệnh chung với nhau, thành ra đồng lo với nhau, không có giải quyết được. Đấy, đó là đại khái bây giờ nếu mình chiếu theo những cái tinh thần mà tu hành của mình á, thì mình cũng thấy ngay. Thế nếu những cái người nào mà tu hành mà cảm thấy rằng là tất cả những cái ngũ dục á nó mới là cái hạnh phúc của mình, cho nên nói giống như là Mạnh Tử nói ấy. Mạnh Tử bảo có hai thứ tước, tức là hai cái thứ chức ở trong đời, thiên tước với nhân tước. Mà thiên tước đó là tất cả những cái mà gọi rằng là nhân nghĩa với dũng ở cuộc sống đó, mà để làm cho tất cả thiên hạ nó phải kính nể mình, vua chúa cũng phải kính nể mình, cái đó là tự mình làm cho mình, tự mình phong cho mình, cái đó gọi là thiên tước. Còn tất cả những cái gì mà chúng có thể phong cho mình thì chúng có thể lấy đi được. Cho nên Mạnh Tử nói rằng tất cả những cái gì mà chiêu mạnh người cho đường thiên hạ thì chính người cũng có thể đoạt đi cho thiên hạ. Tất cả những cái gì đó mà ngươi cho thiên hạ gọi là tôn quý, tức là chức tước, thì ngươi cũng có thể làm cho những cái đó trở thành đê tiện. Thế nhưng những cái thiên tước á, Triệu Mạnh là quan đại phu của nước Tề, đối thoại với Mạnh Tử, thì Mạnh Tử cho rằng là thiên tước là như thế. Thì cái tài mình nói ví dụ cái trí, cái nhân với cái dũng mà Nho Gia hay đề cập tới, thì đại loại mình so sánh với lại đạo Phật là nó cũng giống như rằng là, nếu nói theo đạo Phật nữa, thì mình có thể nói rằng là đại trí, đại hành với đại lực. Thì trí đó là đại trí đấy, nhân đó đó là đại hành đấy, còn dũng đó đó là đại lực đấy. Cho nên có trí là để hiểu biết, để hiểu biết tất cả những cái lý mà có thể phục vụ cho cho mọi người. Cái nhân đó là tất cả những cái hành động đúng theo tất cả những cái trí nói trên đó để làm cho đó, mọi người dân đó được an vui, được sung sướng. Cái dũng đó là cái sức mạnh mà có thể làm cái điều mà trí mới nhân nó cho đến chết. Còn nếu không nó thối, nếu không có dũng thì nó giống như là đại lực ấy. Thì Mạnh Tử nói rằng là mấy thứ đó là ở nơi con người ai cũng có hết. Nếu mà mình biết khai triển mấy thứ đó đó thì mình được một cái tước, mà tước đó gọi là thiên tước, thế nhưng mà tự mình làm. Và như cái tước đó không ai đoạt được hết. Cho nên cái chức mà Vạn Thế Sư Biểu của Khổng Tử không ai đoạt được, tại không ai phong. Đấy, cái đó là cái tư cách, cái nhân cách của Khổng Tử làm thành. Thì Mạnh Tử nói như vậy. Thì Mạnh Tử nói rằng là như vậy thì cái thiên tước đó đó bẩm sinh ai cũng có, nhưng mà tại sao không khai thác để mình có một cái tước nói trên? Và cái tước đó thiên hạ không lấy đi được. Còn nên nhớ là cái chức mà thiên hạ nó phong cho mình á, nó có thể cách chức, cho nó gọi là nhân tước. Nhân tước gọi là công hầu khanh tướng, thiên tước gọi là trí, là nhân là dũng. Mà những cái đó người nào cũng có hết, tại vì không phát huy. Mạnh Tử nói tiếp là tại sao vậy? Người thời xưa đó thì họ lo củng cố cái thiên tước, thì tự nhiên cái nhân tước nó theo kèm, tự nhiên nó hiện thôi. Còn người thời nay, tức là Khổng Tử, Mạnh Tử ám chỉ thời của Mạnh Tử đó, mà cũng giống thời mình thôi, mà còn ít tệ hơn. Mạnh Tử nói là còn thời nay á thì người ta trau chuốt cái thiên tước để mưu cầu được cái nhân tước, và khi được nhân tước rồi người ta phế bỏ thiên tước, thành ra chung cục người ta bỏ thiên tước thì trước sau người ta cũng mất nhân tước. Như vậy thì rốt cuộc kẻ đó mất cả hai, tức là mất tất cả, thực là ngu lắm thầy. Thế thì cái người tu cũng giống vậy, thành ra mình cũng trau dồi những cái thiên tước của mình, tức là đại khái mình gọi là trí hành lực, để mình mưu cầu nhân tước, tức là mưu cầu sự danh văn lợi dưỡng của cuộc đời. Mà khi mình được cái chức tước, mình được cái sự hưởng thụ đó, thì mình phế bỏ cái mà trí hành và lực kia đi, thành chung cục vì mau đới giải phụ trái hàm ngoan. Anh ra gì rốt cuộc rồi nó cũng thế thôi. Như vậy trở lại câu chuyện này đó, để cho mình nhìn thấy rằng là Từ Vô Quỷ đó, chỉ có vài câu đối thoại với lại Ngụy Võ Hầu, nhưng mà đủ để cho Ngụy Võ Hầu hết phương đối đáp, tức có nghĩa là Ngụy Võ Hầu nhận ra. Và nếu Ngụy Võ Hầu nhận vẫn không ra thì Ngụy Võ Hầu sẽ cãi, nhưng mà Ngụy Võ Hầu nhận ra thành ra mới không còn lời để nói nữa. Có nghĩa rằng tôi ở trong rừng sâu, ngài bảo rằng là tôi khổ, tôi đến với ngài để ngài an ủi, nhưng mà trái lại ngài ở trong cung vàng điện ngọc, nhưng mà tôi á mới là người an ủi ngài. Là như vậy á thì đại khái rằng là cái tinh thần mà của Mạnh Tử mà nãy giờ sư phụ nói đó, thì nó ngấm ngầm và nó nằm ở trong những cái lời nói của Từ Vô Quỷ. Như vậy thì thiên tước với nhân tước cái nào hơn? Anh thử ra Từ Vô Quỷ là thiên tước đấy, ông vua đấy là nhân tước đấy. Vua người ta cũng có thể hạ bệ, thánh nhân hạ bệ không được, không có ai có thể hạ bệ được một bậc thánh nhân hết. Nhưng mà vua thì người ta hạ bệ như trời, mà thua ở một chỗ rằng là tuy là vua là không có một cái áp lực nào đối với thân tâm của mình. Cái người tu hành phải có một cái gọi rằng là ngã là ép thân tâm, bức ép cái thân tâm, tức là không cho thân mình làm chuyện này, không cho tâm của mình nghĩ chuyện kia. Còn vua là thả rằng nên cho là sướng hơn gì, logic của cuộc đời. Nhưng mà trái lại, chính vì thả rằng mà mới thả ra khổ, chính vì đó, ép thân tâm nó mà khổ không có cơ hội xuất hiện. Đó. Thành ra thiên hạ nó lại nghĩ điên đảo mộng tưởng, nó lại nghĩ ngược chiều lại là ép cho nên khổ, mà thả ra nó thì là sung sướng. Và thời nay á, tụi trẻ ở khắp nơi trên thế giới nó đều có một cái ý nghĩ như vậy hết. Thành ra đời nay nó khổ hơn đời trước. Thành ra mình thấy nó đủ vấn đề mà trước mắt, từ những tay khoa học gia, từ những tay về môi sinh môi trường, từ những tay về y học, từ những tay về chính trị, về kinh tế, về xã hội, đều cảnh báo, mà toàn là những lời cảnh báo không được tốt đẹp lắm cho tương lai con người. Là lòng người thôi, là con người nó tự hủy, tại nó suy nghĩ theo cái cách ngược hết, nó đánh mất hết tất cả những cái mà là tôn quý đó. Như mình tự nói, tôn quý thì ai mà không ưa. Nhưng mà nếu mà mình ưa tôn quý mà mình chỉ ưa rằng là làm sao làm đủ mọi cách để cho người ta khen tặng mình, để mình được tôn quý, thì mình sai rồi, mình u mê lắm vậy. Mà cái tôn quý đó là ở cái phẩm hạnh và tư cách ở trong mỗi người có, đều có sẵn. Mà nếu mình khai phát nó ra, thì cái tôn quý đó là của tự mình tạo. Cho nên chiều mạnh không có đụng vô được. Ý của mạnh tử nói như vậy. Anh thử vua Ngụy Ngụy Võ Hầu rằng là nghe xong thì ngộ được những cái điều như vậy, cho nên mới ngơ ngơ ngác ngác hết trơn, bàng hoàng, bởi vì hồi nào giờ chưa bao giờ biết điều đó. Bây giờ một phút biết, bỗng chốc biết, cho nên ngẩn ngơ, cho nên không lời để đáp. Là tại vì Ngụy Võ Hầu không thể nào tưởng tượng được rằng là làm vua không có phải là cái hạnh phúc tối thượng, cho nên chung cục phải nhờ vào một ẩn sĩ mà xưa nay mình cho mấy tay nó là khổ. Nhưng mà rốt cuộc thì bây giờ mình phải hiểu là mấy tay nó sướng hơn mình. Và lý do tại sao quần thần xung quanh không cách gì giải sầu cho vua được, tại quần thần cũng sầu như vua, mà vua càng sầu thì quần thần càng sầu. Là bởi cái lẽ là quần thần rất sợ là một khi vua không được vui thì vua hay nổi cơn, thì quần thần sẽ lãnh đủ. Thành ra càng sợ, mà tâm càng bất an, thì làm sao làm cho một người bất an khác an được. Thành cái thân tâm mình phải an thì mình mới làm cho mình cái an được. Còn nếu cái thân tâm mình bất an thì mình làm an được. Cho nên đó cũng là một cái để từ vũ quỷ chứng minh cho nữ thương, hay là chứng minh tất cả quần thần của nhà Ngụy thấy được cái điều như vậy, là cả một bầy nhân tướng đều bất ổn. Thì rõ ràng như vậy, hãy xem mấy anh quần thần không cách gì. Một là như vậy, hai là mấy anh quần thần cứ lái nhảy mấy cái mà anh vua nó nghe từ bé chí lớn suốt ngày, mà không có lồng nó vào trong một cái ý tưởng nào khác hết, mà cứ sách có nói, sách có nói. Đó. Với lại tử viết với sách có nói. Thành ra nó ngao, vua ngao ngán quá. Vua nghe lâu chán, giống như là Tề Trăng Công nghe cảnh nghe Yến Anh lâu chán. Thành ra không chinh phục được vua. Như vậy thì thứ nhất, cái đặc điểm mà nhiếp phục được ông vua là cái vấn đề rằng là ở nơi Tứ Vô Quỷ á, là Tứ Vô Quỷ là người an, thành ra mới có thể làm cho vua an được, một chuyện. Cái thứ hai là Tứ Vô Quỷ là người biết bệnh, có nghĩa là Tứ Vô Quỷ có một cái trí đủ để biết rằng là cái bệnh của ông vua nằm ở đâu thì mới chữa trị được. Biết cái bệnh nằm ở đâu thì mới có thể chữa cái bệnh ở cái chỗ đó được. Còn nếu mà một người chữa bệnh mà lại không biết bệnh nằm đâu cả thì là chữa mò, gọi là lang băm. Nhưng mà Tứ Vô Quỷ đấy biết rằng là cái tâm lý của vua đó, nó bị như thế, nó bị như vậy. Thành ra chứng tỏ là Tứ Vô Quỷ là cái người là biết bệnh, người biết bệnh mọi người, biết bệnh của thiên hạ, và người có khả năng trị. Cho nên biết rằng Tứ Vô Quỷ là Tứ Vô Bệnh, tức là không có cái bệnh, anh ta trị liệu được. Anh ta tất cả những cái điểm nó nói đều lên vấn đề như vậy. Rồi khi Tứ Vô Quỷ mà nói những cái phương pháp mà chẳng hạn như rằng là cũng lồng những cái ý tưởng hay, nhưng mà vào những cái câu chuyện hết sức là bình dân phổ biến mà vua không bao giờ nghe. Vua toàn là nghe là thi thư lễ nhạc, Thái Công Binh Pháp. Và giờ đây toàn nghe là chuyện chó với ngựa. Nhưng mà ở trong đó đó là lồng vào tất cả những cái vấn đề gọi rằng là đó, thánh hiền, thánh nhân. Thế nhưng đó, đó, nói bằng những miêu tả thánh hiền, thánh nhân bằng những cái lời lẽ hết sức là bình dân giáo dục. Đó. Những lời lẽ mà vua Lâu Ngày nghe, không phải là Tử viết nữa, mà là Cẩu, Cẩu với Mã nữa. Cho nên từ Vô Quỷ mới nói rằng là ồ, chó thì nó như thế nữa. Thì dù chó mà chó hạ đẳng á, thì chó nó cũng không thành chó nữa, mà nó lại giống mèo thì nó còn là cái gì chó nữa. Chó mà đi giống mèo là ăn xong rồi nằm, tại con mèo nó như vậy. Mà giờ đây con chó nó giống mèo, thế thì con người ta đó, mà khi mà con người ta mà nó sống mà cũng gần như là cầm thú đó, thì nó không còn là người nữa. Mà nếu mà nói mà như thế nào là nó sống gần với cầm thú, là khi nào nó chẳng còn, nói theo Nho Gia chứ mình chưa nói theo Phật, là nó không có nhân nghĩa lý trí tín gì hết đó. Thì nó y chang như cầm thú thôi, ăn xong nó chỉ biết chuyện của nó thôi. Thành ra thứ đó là thứ hạ cấp. Những cái thứ mà trung cấp thì có trí, cái thứ mà thượng đẳng đó là thứ vong hình, là nó ngưng tụ, nó quên cả nó rồi. Còn cái thứ kia nó có trí cao, trí cao cho nên rằng là nó khi nào có những cái tư tưởng lớn, tức là tư tưởng lớn giống như một người mà nhìn xa vậy, nó nhìn tới mặt trời, lúc nào cũng hướng theo mặt trời. Thì cái người đó còn vừa phải phấn đấu hay là còn phải hành, tại vì có những cái trí trí viễn như vậy. Nhưng mà cái hàng mà thượng thẳng là hàng mà tới độ là vong thân thì đương nhiên là phải vong cảnh trước rồi, vong hết rồi. Thành ra mình cũng có thể nói theo như thuật ngữ Phật giáo, giống như tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Thành ra chẳng cần phải trừ vọng tưởng, cũng chẳng cần phải cầu chân, là thượng đẳng. Còn trung đẳng là vẫn phải hành đủ thứ, còn hạ đẳng là không có hành cái gì hết trơn à. Còn mà nói về ngựa thì Quốc Mã là ngựa của một nước, tức là con ngựa nó được coi rằng là ngựa quốc bảo được đó, ngựa của nước, Cúc Mã. Thì con ngựa nó có những cái tài, tài cán như thế. Thế nhưng mà còn thua con Thiên Hạ Mã, là con ngựa của thiên hạ kia chứ không phải là của một nước. Ví dụ Quốc Mã nó chỉ là con ngựa nhất của cái nước đó thôi. Còn đây Thiên Hạ Mã có nghĩa là ngựa của tất cả các nước. Thì ngựa của tất cả các nước thì đây mình có thể nói rằng là, ví dụ như là một ông vua gọi là quốc nhân đi, sử dụng cái từ cai trị muôn dân. Nhưng mà thiên hạ nhân đó là ai? Thánh. Đó. Thánh hiền là không riêng của một nước, thì thánh hiền là thiên hạ nhân. Và thánh hiền cũng thuộc loại rằng là quên thân, không có thánh hiền nào mà ngã hết. Thành ra Phật giáo mới rằng là ngay cái căn bản của Phật giáo đó là phá ngã, phá ngã, phá pháp, ngã pháp nhĩ chấp. Thành ra mình cứ chỉ nhìn vô Đạo Gia mới Nho Gia thôi là mình cũng thấy được cái tư tưởng rằng là cũng vô ngã lắm. Nhưng mà cái vô ngã nó tinh vi bằng Đạo Phật. Đạo Phật đó là cái vô ngã nó đến độ rằng là nó phá cả tứ tướng của ngã. Còn những cái tôn, những cái mà thí dụ Đạo Lão với Đạo Nho chỉ có phá cái ngã thôi, nhưng mà tứ tướng nó còn lưu động. Thành ra chung cục cứ so sánh với Đạo Phật thì vẫn là mê trí, hết mê thức rồi, nhưng mà mê trí. Thì ở đây mình nhìn thấy cái vấn đề rằng là Thiên Hạ Mã, thì đó, Thiên Hạ Mã đã đến độ là cũng vong, vong cả tướng mạo, vong cả thân tâm đó. Nó chỉ có ngưng tụ tinh thần, mà khi mà nó cất vó phi nước đại thì nghĩa là bụi trời tung xa vạn dặm mà vẫn còn, bởi vì nó đi nhanh, hay là nói khác bên trên cả cái con đường của nó, cái dấu vết của nó còn. Thì là thiên hạ nhân, tức là bậc thánh đó, thì tất cả những cái vết tích đó, những cái dấu vết đó, nó dài vô tận, nó còn ngoài ngoài. Còn quốc mã là chỉ có lòng vòng ở trong những cái quy quy củ củ, lòng vòng ở trong những cái gọi rằng là khuôn khổ khuôn mẫu đó thôi. Thì quốc mã thì ví dụ giống như rằng là một quốc nhân, tức là quốc vương đứng đầu ở trong một nước. Nhưng mà thiên hạ mã là con ngựa của cả thiên hạ, chứ không phải con ngựa của một nước. Thì con ngựa này á, khi nó bồn đẳng á, nghĩa là thì không thể tưởng tượng được với cái sức của nó. Tức là bụi, nó tung bụi, mà tất cả những cái bụi đó, như là những cái dấu ấn của nó để lại, thì những cái bụi nó xa cả bao nhiêu dặm cũng còn. Nó thiên hạ mã. Mà thiên hạ mã nó nhờ vấn đề rằng là nó vong hình, nó không biết tên nó. Như vậy thì thánh nhân mà vong hình thì giống như câu mà Dư Hữu hay nói của Lão Tử nói, ngoại kỳ thân nhi thân tổn, hậu kỳ thân nhi thân tiên. Đó là vong hình, tức là luôn luôn bỏ cái thân của mình đi, mà nhờ vậy mà cái thân của mình khi nào cũng được tồn tại, khi nào cái thân của mình cũng vứt ra đằng sau hết đó, mà nhờ như thế mà nó lại được ưu tiên. Thành ra hậu kỳ thân, ngoại kỳ thân đồng vinh cái nghĩa là vong kỳ thân. Tại vì nếu nhớ thì không có ngoại kỳ thân đâu, mà cũng có hậu kỳ thân đâu, mà sẽ tiên kỳ thân, nội kỳ thân. Tại vì khi nào cũng nhớ tới thân mình hết, thành ra mình trước, thành ra phải tiên kỳ thân chứ. Phàm phu con người là luôn luôn tiên kỳ thân, con người luôn luôn là nội kỳ thân, làm cái gì cũng phải có mình ở trong đó. Nhưng mà đương nhiên thánh nhân phong kỳ thân, cho nên mới có thể là hậu kỳ thân, mới có thể là ngoại kỳ thân. Cho nên thân tồn, giữ thân tiên, đó là cái tư tưởng của Lão Tử. Thì như thế thì mình nhìn thấy là khi mà Tư Vũ Quỷ đó, lồng tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là đó, cũng không ngoài cái khuôn khổ của đạo lý hay là giáo dục cho ông vua, nhưng mà rất là khéo léo, giống như Yến Anh khéo léo trong cái việc mà cứu người đó, mà sẵn sàng dùng tất cả vấn đề là bảo giết người đó đi để cứu người đó. Thì Tư Vô Quỷ có thể dùng tới chó tới ngựa mà dẫn dụ cho thánh, cho hiền hay cho phàm, mà vẫn dẫn dụ được như thường. Cái ông Ngụy Võ Hầu á, thứ nhất là không khi nào nghe những cái chuyện mà rằng là những cái văn vẻ bình dân như vậy, những cái chuyện mà nghe có vẻ như là của dân quê vậy đó mà. Bây giờ nghe những cái như thế mà được nghe đạo lý qua tất cả những cái lời văn rất ư là mộc mạc bình dị, mà vua rất ít khi được nghe. Vua được nghe tất cả những cái lời lẽ hay mà qua tinh thần như thế, thành ra vua cao hứng vô cùng, thích chí và cao hứng, là khen đó, hảo thuyết đó, là nói thiệt hay, vua cao hứng. Và dĩ nhiên khi vua đụng với lại Từ Vô Quỷ, đó là vua thấy ngay tất cả những cái vấn đề mà đụng độ ngay cái đoạn đầu đó, là thua rồi, là đã thấy bản lĩnh của Từ Vô Quỷ rồi. Cái bản lĩnh đó là làm cho vua nhìn thấy, nhận ra cái an không phải là cái quyền hành, cái tài sản. Thì đây là một bài học lớn cho những người ẩn sĩ hay là tu hành, mà dù rằng là không phải ẩn sĩ, và khi nào mình cũng phải hiểu rằng là chắc chắn một điều, không bao giờ sai trái hết, nhưng mà mình cứ nghi ngờ Đức Phật hoài à. là mình cứ có cảm giác là hình như những ngũ dục nó mới đá chứ, mà sao Đức Phật cứ nói, cho nên mình cứ lén lén Đức Phật cũng giao du với ngũ dục. Thế ra mình nghi ngờ ngũ dục, mình nghi ngờ Đức Phật, mình có tâm nghi Phật, nghi Pháp. Còn mà mình đâu bao giờ mà thực sự thấy được. Chẳng hạn ví dụ như là người tu phải giống như là Từ Vô Quỷ, là Từ Vô Quỷ thấy rõ ràng, Từ Vô Quỷ chứng minh trong vô thấy. Tôi ăn đại vương nhiều lắm, mà chỉ một chiêu đầu thôi là chứng tỏ cái khả năng hiểu biết thắng rồi đó. Và cái hiểu biết đó đưa đến cái dùng theo thuật ngữ Phật giáo là cái cảnh giới của cái trí đó, là càng trí tuệ thì cảnh giới càng an, mà càng vô trí tuệ, cho nên dù cho có ngồi ở ngay báu nhưng mà không có trí tuệ vẫn bất an, vẫn bất an như thường. Như vậy thì cái đây cũng là cái bài học cho mình để thấy được một cái điều rằng cái vấn đề á là cái an. Gần đây này tụi BBC của Anh á, nó làm một cái cuộc phỏng vấn thăm dò hai nước mà có nền kinh tế mạnh đứng đầu thế giới, những nền kinh tế là có thể nói thẳng thắn ra là hạng nhất với hạng tư thế giới, Mỹ, Anh. Thì nó đưa đến kết luận rằng là đại đa số người Mỹ và người Anh họ nói rằng đời sống bây giờ về mặt vật chất khả quan hơn, nhưng về mặt tinh thần thì tệ hại hơn, họ lo nhiều hơn. Mình có thể đọc được ở trong mấy cái nét của tụi BBC nó làm những cái gọi là phỏng vấn như vậy. Họ nói vật chất thì có hơn hồi xưa, thắng hồi xưa, nhưng mà về tinh thần nó thì tệ hại hơn hồi xưa nhiều lắm. Tinh thần bây giờ rất là bất an và bất ổn. Và cái câu đáp cuối cùng của cái sự phỏng vấn đó, như vậy thì họ cần cái gì trong đời sống này, tiền hay an? Và đại đa số đều trả lời là họ cần một đời sống ổn định và an lành hơn là một cuộc sống mà rằng là chỉ tăng trưởng tiền tài thôi. Thì đó cũng là một cái bài học. Thành ra nếu như thế thì như một người tu, một người tu hành mình học mà mình có một cái lý tưởng thật sự hay một cái đức tin thật sự đó, thì đương nhiên mình cũng nghi ngờ Đức Phật. Mà mình không nghi ngờ Đức Phật mà mình biết khẳng định cái cuộc sống này của mình mà không an thì mình không còn cách gì khác để an nữa hết. Mình phải tin như vậy. Còn nhưng mà trong cái thâm tâm thì cũng rất nhiều kẻ là cứ nghi ngờ Đức Phật và cứ lén lén đi chơi đêm với ngũ dục. Mà không dám ly khai ngũ dục như Đức Phật dạy. Thì trong cái bài học này, ông vua kia là ngũ dục hạng nhất mà khổ, Tứ Vô Quỷ và một người ngũ dục hạng bét mà lại sướng. Và Tứ Vô Quỷ sướng thiệt chứ không phải sướng gượng gạo. Thành ra vì vậy mới trị được bệnh ông vua, mới làm cho ông vua an. Điều đó là hiển nhiên. Thì mình thấy rằng là thánh nhân hiển sĩ, thánh nhân gì đó ở cuộc đời này cũng đều là chi tiết thì khác, tức là những cái chi tiết chủ trương ở bên trong thì khác, nhưng mà cái nội dung ở mà hiển hiện đó, hiển bày ấy, thì đồng ý nhau hết giống, nhưng mà chỉ có đi vô chi tiết là cách làm thế nào thì nó có khác. Cho nên thánh nhân nào cũng chủ trương như vậy hết trơn à, cũng chủ trương như lấy dụ dẫn dụ lời của Mạnh Tử, hay là dẫn dụ lời của Lão Tử. Dĩ nhiên là Đức Phật cũng chủ trương như vậy. Cho nên ép xác, ép thân tâm người ta cho là khổ. Mà kỳ sự ra thân tâm là giống như ông sư huynh này nói đó. Trong kinh Phật, trích trong kinh Phật, tâm là nguồn ác, thân là mọi tội. Thành ra ép cái nguồn ác với mọi tội, ép nó lại, cho nên ác mấy tội không sinh được nữa, thành ra bớt khổ. Còn thiên hà thì mặc tình mà phóng túng cái nguồn ác với cái mọi tội đó, cho đương nhiên lãnh đủ. Nhưng mà đảo điên, điên đảo là cái chỗ là nhìn ngược thì dễ hiểu thôi. Muốn anh xì ca ấy, thì nó nghĩ hạnh phúc là nó cứ có xì ca hút thôi. Còn nếu mà nó hiểu được một vấn đề rằng là đó, nếu tôi chấm dứt được xì ca tôi mới học, tôi mới là sướng. Và khi đó nó hiểu rằng cái dục, tức là cái khao khát xì ke của nó, là không phải là cái nó cần phải phục sự, mà chính là cái nó cần phải diệt đi, phải diệt trừ. Nhưng mà người ngu thì thấy rằng là cái khao khát mà xì ke đó của mình đó, nó làm cho mình đi mây về gió sung sướng vô cùng. Và mình giết nó đi thì mình có gì nữa. Nhưng mà nếu cái người mà trí thì hiểu rằng là giết nó đi mình phải còn, thì còn mình, còn có nó thì mất mình. Thành ra chỉ do nơi cái tư tưởng suy nghĩ đó thôi. Thành ra Ngụy Võ Hầu mà khi mà nghe những cái lời của Từ Vô Quỷ nói á, thì cảm thấy thích thú nhiều mặt ghê lắm. Cái thích thú rằng là từ xưa đến nay tất cả cái đám quần thần trí thức của mình xung quanh mình có tay nào nhận ra điều đó được. Thành ra nó đều bất an y như mình, cả một cái triều đình nó bị bệnh. Mà hôm nay đây không ở trong rừng về tặc răng mà làm cho tất cả nó được mở khai nhãn, khai quang điểm nhãn, mở mắt ra để mà thấy rõ mọi sự. Anh dược thành thử ra cái mà nhiếp phục đó của Từ Vô Quỷ, nó nằm ở cái điều rằng là biết, tức là cái trí là biết rằng là ông vua đó là bình ở đâu. Thì cái trí đó là cái trí rằng là biết cái chân lý nó nằm ở đâu. Và khi biết chân lý nằm ở đâu thì biết tất cả người ta, những người mà không hiểu cái chân lý nằm ở đâu đều bình hết. Thành ra cái chân lý sướng là nằm ở đâu? Đâu có phải là ngay bán, đâu có phải là ngũ dục. Thành ra con người khi tu hành mà đạt được tất cả những cái mình lo tu hành đó, để mình có thể đạt được những cái khả năng nói ra tiền, hay là làm cho người ta cũng dường mình có mình được lợi ích nhiều đó, người ta kính trọng mình. Mình tu chỉ để như vậy thôi, chứ không phải để giải thoát. Thành ra khi được những thứ đó rồi á, mình thỏa mãn cực kỳ, mình không nghĩ tới cái chuyện mà là tu giải thoát. Thì giống như chuyện con cá nằm trong vết xe rồi đó, cái huệ màng của mình như con cá, nó cần rằng là mỗi ngày mình tu, tức là cho nó ít nước, như Đức Phật nói như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Chắc Đức Phật cũng đồng ý với Trang Tử cho nên mới dùng cái câu đó. Đó, thành ra như con cá mà nó ít nước, nên nó đổ cho nó mỗi ngày ngáo nước đi, để cho nó sống, chờ cho đến khi nào mà mưa to mà lụt lội thì nó trở về biển lại, trở về sông lại, được. Còn bây giờ mà nói rằng là chờ đến mùa mưa cái đã, thì nó thành cá khô, thì cái huệ mạng của mình trở thành cá khô. Mình khi nào cũng nói với cái huệ mạng của mình như vậy, chờ đi, chờ tôi xây chùa xong này, chờ tôi thu đồ chúng đông đảo, chờ tôi này kia gì nữa, xong rồi tôi sẽ đó. Tôi sẽ nuôi huệ mạng. Chết rồi. Anh ta chung cục vẫn đeo đuổi khi tất cả những cái ngũ dục như vậy, chung cục vẫn chạy theo, mà vẫn nhìn thấy như là Từ Vô Quỷ có cái lý tưởng mà Từ Vô Quỷ nhận thấy. Mình đến câu chuyện tiếp. Ai? Thiền.